Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 72 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Thủ tướng Chính phủ là trưởng ban chỉ đạo. Quyết định nêu rõ thành lập Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành liên quan đến công việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Hơn 500 công đoàn viên người lao động đã tham gia chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng năm 2025 do Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức sáng nay. Cùng dự có đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Điểm nhấn của chương trình là chợ Tết Công đoàn có sự tham gia của 45 doanh nghiệp với quy mô 63 gian hàng tư vấn bán hàng ưu đãi từ 20% trở lên. Ngoài ra còn có 3 gian hàng không đồng gồm các nhu yếu phẩm hỗ trợ người lao động. Trong đợt này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao tặng 8.800 phần quà cho đoàn viên người lao động từ nguồn tài chính công đoàn thành phố, 2.700 phần quà lãnh đạo đảng nhà nước thành phố, 5.000 phần quà nhu yếu phẩm, 2.570 phiếu mua hàng chợ Tết trực tuyến, thăm chúc Tết một số đơn vị trực Tết làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường, bệnh viện, đêm giao thừa, với tổng số tiền của chương trình gần 6 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 13 tháng 1 năm 2025 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, địa chỉ số 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Quận Cái Răng tổ chức chợ qua Xuân Ất Tỵ 2025 tại chợ nổi Cái Răng nhằm thiết thực mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Theo kế hoạch, chợ qua Xuân Ất Tỵ 2025 quận Cái Răng được tổ chức tại trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng số 17/2 đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, với tổng diện tích khoảng 3.000 m². Các gian hàng qua kiển hàng quá Tết của tiểu thương sẽ trưng bày trong khoảng thời gian từ 15 tới ngày 28 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày 16 tới ngày 29 tháng 12 năm 2024 âm lịch. Các hoạt động sự kiện tái hiện phố Ông Đồ, văn hóa, phục vụ khách tham quan diễn ra từ ngày 15 tháng 1 tới ngày 3 tháng 2 năm 2025, nhằm ngày 16 tháng 12 năm 2024 tới ngày 6 tháng 1 năm 2025 âm lịch. Nhân dịp Tết đến xuân về, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Quệ, 86 tuổi, ở ấp Bờ Bao, xã Thành Tiến, và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm, 89 tuổi, ở ấp Bờ Bao, thị trấn Thành An. Tại các nơi đến, lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi tặng quà, động viên tinh thần, giúp cho các mẹ dơi bớt đi những nỗi đau mất mát, tiếp tục sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thế Lai tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025. Năm 2025, huyện Thế Lai được giao chỉ tiêu tuyển chọn 237 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Theo kế hoạch, hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 12-13 tháng 2 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Trong đó, hội trại tổng quân diễn ra vào ngày 12 với các hoạt động hội trại, sinh hoạt vui chơi, giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi để thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ an tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Còn lễ giao nhận quân cho các đơn vị sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ sáng ngày 13 tháng 2. Chuẩn bị tốt các điều kiện về mọi mặt, đó là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận Thốt Nốt tại buổi làm việc với ban tổ chức hội phải phụ động quận về công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên để hội phải phụ động cấp quận năm học 2024-2025 diễn ra thành công tốt đẹp. Hội phải phụ động lần này dự kiến sẽ có 33 đoàn với 1.022 vận động viên tính từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn quận Thốt Nốt tham gia thi đấu, tranh tài ở 9 môn. Lễ khai mạc và thời gian thi đấu sẽ chia làm hai giai đoạn, bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 năm 2025 đến ngày 18 tháng 1 năm 2025. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức diễn tập quy mô lớn về công tác thoát nạn, cứu hộ, chữa cháy phức tạp với hơn 7.200 người tham gia. Mục đích của buổi diễn tập là nâng cao khả năng phòng ngừa, xử lý tình huống cháy nổ tại các sự kiện lễ hội tập trung hàng ngàn người tham gia. Cuộc diễn tập lần này triển khai trên khu vực rất rộng, trải dài từ phố đi bộ Nguyễn Huệ qua công viên Bạch Đằng đến khu vực cầu cảng số 3, bến tàu khách thành phố sông Sài Gòn, với lực lượng khoảng 7.200 người từ 23 đơn vị. thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đối mặt với tình trạng kẹt xe nghiêm trọng sau khi áp dụng mức xử phạt mới đối với các vi phạm giao thông. Tình trạng ùn tắc diễn ra trên nhiều tuyến đường cả ngày lẫn đêm. Sở Giao thông Vận tải thành phố quản lý gần 1.100 chốt đèn tín hiệu giao thông, trong đó 77%, tức hơn 840 chốt tín hiệu hoạt động độc lập, với thời lượng đèn được thiết lập theo nhiều khung giờ khác nhau nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, hơn 10 triệu dân cùng mật độ giao thông xếp đầu cả nước, cùng 9.500.000 xe các loại, chưa tính xe vãn lai từ nơi khác đến, đã gây tẩy mật độ giao thông thêm căng thẳng, nhất là cuối năm, nhu cầu đi lại vận chuyển của người dân tăng cao, khiến phương tiện cá nhân tăng đột biến. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vào sáng nay, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm xuống thấp. Trên những điểm núi cao như Pha Đin, Tam Đảo, Mẫu Sơn, Sapa, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 3-7 độ C. Và trên đỉnh Phía Oắc của Cao Bằng đã ghi nhận hiện tượng băng giá sương muối khi nhiệt độ xuống quanh mốc 0 độ C. Nông dân nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch lúa đông xuân, tuy nhiên giá lúa giảm liên tục khiến nông dân kém vui trong những ngày cận Tết. Một số thương lái trên địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cho biết giá lúa lao dốc từ giữa tháng 12 năm 2024 đến nay, nên họ thà chấp nhận bỏ cọc, không dám đến cân lúa vì càng mua càng lỗ. Một số chủ ruộng hạ giá lúa từ 20-30% so với thời điểm đặt cọc, nhưng vẫn không dám thu mua. Tin thế giới. Tình trạng nóng lên toàn cầu đang ở mức báo động khi EU công bố báo cáo cho thấy năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên nhiệt độ trái đất vượt ngưỡng lằn ranh đỏ, tăng 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. 2024 cũng là năm nóng nhất trong lịch sử, để lượng khí CO2, khí metan trong khí quyển đều đạt mức kỷ lục. Thái Lan chính thức ban hành lệnh cấm nhập khẩu rác thải nhựa từ tháng 1 năm 2025, trong nỗ lực đối phó với tình trạng ô nhiễm trắng ngày càng gia tăng. Trước đây, quốc gia này là một trong những điểm đến chính của rác thải nhựa từ các nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật và các quốc gia châu Âu, đặc biệt sau khi Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới về rác thải gia dụng, cấm nhập khẩu rác thải vào năm 2018. Thái Lan trở thành nơi tiếp nhận lớn lượng rác thải này. Hôm qua, người đàn ông 28 tuổi ở tỉnh Kampong Chan, Campuchia đã tử vong do mắc cúm gia cầm H5N1. Đây là ca tử vong do cúm gia cầm ở người đầu tiên được ghi nhận ở Campuchia trong năm 2025. Bệnh nhân là nông dân chăn nuôi gà ở quy mô hộ gia đình, từng sử dụng gà bệnh làm thức ăn nên dẫn đến nhiễm cúm gia cầm. Để ngăn ngừa nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế Campuchia đang phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai những biện pháp phòng ngừa tại địa bàn xảy ra dịch, cũng như xác định nguồn lây bệnh thông qua động vật và người. Những ngày đầu năm 2025, liên tiếp các vụ việc lừa đảo trực tuyến tại khu vực Đông Nam Á đã gây chú ý mạnh mẽ. Trong đó, hai diễn viên người Trung Quốc bị lừa đảo và bắt cóc tới vùng biên giới Thái Lan, Myanmar là hồi chuông cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn nạn buôn người thông qua các chiêu trò trên mạng. Ngoài việc làm, các hình thức lừa đảo phổ biến khác bao gồm hẹn hò trực tuyến, các đối tượng tạo hồ sơ giả trên mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò để làm quen, sau đó dụ dỗ nạn nhân ra nước ngoài và bắt cóc, thông báo trúng thưởng hoặc du lịch giá rẻ. Tội phạm gửi tin nhắn, email và dùng mạng xã hội để thông báo trúng thưởng hoặc mời nhận chuyến du lịch giá rẻ. Sau khi dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc đến địa điểm lĩnh thưởng, chúng thực hiện hành vi lừa đảo hoặc bắt cóc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.